Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự oai nghi của Đấng Christ. Bài 2: Tiên tri và Chúa cứu thế. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau suy gẫm về Chúa cứu thế. Chúng ta đang dừng lại ở sự kiện Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đi ẩn mình tại thành Caesarea Philip. Ngài đã hỏi các môn đệ rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Chúa Giêsu thông qua cách đặt câu hỏi, họ nói ta là ai, đã tự bày tỏ chính mình Ngài bằng việc sử dụng danh xưng yêu thích của Ngài là con người. Nhưng điều mà tôi muốn nói chúng ta suy gẫm chính là câu trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu. Một lần nữa, Ngài hỏi, họ đang nói gì? Dân chúng nghĩ gì về ta? Như tôi đã nói, dư luận của công chúng luôn dao động và thay đổi. Người dân bắt đầu suy diễn. Ở thời điểm Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ, thì họ nghĩ Chúa Giêsu là Đấng Messiah. Nhưng với họ, khái niệm Messiah hoàn toàn là chính trị. Họ tìm kiếm một người đến với lưỡi gươm để giải thoát họ khỏi ách nô lệ mà họ đang phải chịu đựng dưới sự thống trị của đế quốc La Mã. Và khi Chúa Giêsu phủ nhận mình là kiểu Messiah đó, thì dân chúng lại cho rằng, ồ, có lẽ người này chẳng phải là Đấng Messiah. Và họ thắc mắc, rốt cuộc thì ông ta là ai? Và chính vì thế, Chúa Giêsu hỏi các môn đồ rằng, họ đang nói gì? Các môn đồ trả lời Chúa Giêsu rằng, người nói thầy là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Eli, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Đây thật là một câu trả lời thú vị. Tôi thắc mắc, tại sao lại có người có thể nghĩ Chúa Giêsu là Giăng Báp-tít? Làm sao họ có thể nhầm lẫn giữa Chúa Giêsu với Giăng Báp-tít được? Trên thực tế thì điều khiến mọi người rất bối rối đó là Chúa Giêsu rất khác so với Giăng Báp-tít trong lúc thi hành chức vụ. Khi Giăng Báp-tít xuất hiện, ông trông giống như một người rừng. Ông đến từ đồng vắng, đóng khố, sống bằng châu chấu và mật ong rừng. Ông hết sức giản dị, không uống rượu, không tham gia vào bất cứ cuộc vui hay trò chơi hoặc những chuyện phù phiếm nào. Còn khi Chúa Giêsu đến, thì họ buộc tội Ngài là nghiện rượu và tham ăn, bởi vì Ngài tham dự các sự kiện như tiệc cưới tại Cana, và Ngài cũng không có những hành vi cư xử hay khuôn mặt dài đặc trưng của Giăng Báp-tít. Vậy tại sao họ lại có thể nhầm lẫn giữa Chúa Giêsu với Giăng Báp-tít được? Thực tế thì ở hai con người này có rất nhiều điểm giống nhau, không chỉ bởi họ có liên hệ với nhau, nhưng khi Giăng Báp-tít bắt đầu chức vụ, thì sứ điệp đầu tiên mà ông rao truyền cho dân Israel là các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Cái búa đã để kề rễ cây và tay Ngài đã cầm nia. Nước thiên đàng đã đến gần là sứ điệp của Giăng Báp-tít. Còn Chúa Giêsu khi bắt đầu chức vụ trên đất, bài giảng đầu tiên của Ngài là hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Giăng đã chịu đựng những tiếng xấu, hay nói đúng hơn là ông không được lòng nhiều người. Bởi vì ông đã can gián vua nên ông đã bị xử trảm. Nhưng điều mà trong thế kỷ 20 chúng ta thường không thể hiểu được, đó là chỉ trong một thời gian ngắn thì đối với dân Israel, Giăng Báp-tít lại trở nên nổi tiếng hơn Chúa Giêsu, bởi vì ông là tiên tri đầu tiên xuất hiện trong vòng 400 năm và có cách cư xử rất kỳ lạ. Ông bắt đầu công việc một cách quyết liệt như làm phép báp tem cho người Do Thái, cộng với việc ông thách thức vua và bởi đó mà bị xử trảm. Tất cả những điều đó tạo nên một sự tranh luận và khiến cho tiếng tăm của ông lan ra khắp vùng. Vì thế, khi ông đột nhiên biến mất khỏi công chúng và có lời đồn rằng ông đã bị giết, thì không ai tin điều đó cả. Thêm vào đó, rất nhiều người trong số các môn đệ của Giăng Báp-tít bây giờ lại theo Chúa Giêsu, và đó là lý do mà Giăng Báp-tít được mọi người mong đợi. Vì vậy mà vẫn có những người đang trông chờ Giăng Báp-tít quay trở lại để bắt đầu chức vụ tuyệt vời của mình một lần nữa. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi Giăng Báp-tít qua đời, thì có một người cũng giảng như Giăng, cũng dũng cảm như Giăng, một người giống như Giăng cũng rao báo về những điều sẽ xảy ra trong tương lai, thì người ta lại bắt đầu nghĩ rằng, ồ, có lẽ Chúa Giê-xu chính là sự trở lại của Giăng Báp-tít. Ngày nay, khi người Do Thái đứng quanh bàn ăn để kỷ niệm lễ vừa qua, thì họ vẫn bày tỏ sự tôn trọng, kính nể đối với vị khách nào tên là Ê-li. Bởi vì lời tiên tri cuối cùng trong Cựu Ước là lời hứa của Đức Chúa Trời rằng trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến, trước khi Ngài lấy sự rủa sả mà đánh đất này, thì Ngài sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến. Ở trong Ma-la-chi đoạn 4 có chép. Vì vậy, với tất cả những sự phấn khích và cuồng nhiệt về nước trời đã khiến mọi người nghĩ rằng nếu Chúa Giê-xu không phải là Chúa Cứu Thế vì Ngài không làm vua, vậy có lẽ Ngài là người được sai đến trước Chúa Cứu Thế. Có lẽ Ngài là Ê-li hoặc là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Chúng ta không thể xem xét cách chi tiết tất cả các lý do tại sao người ta lại nghĩ đến những nhân vật này. Nhưng hãy lưu ý đến sự đa dạng của họ từ Giăng Báp-tít đến Ê-li đến Giê-rê-mi hay đến một vị tiên tri nào đó. Tất cả họ đều có điểm gì đó giống nhau. Theo như lịch sử, nhận thức của đám đông về Chúa Giê-xu thì Ngài là một vị tiên tri. Đó không phải là một chức vụ tầm thường. Đối với người Do Thái, thì tiên tri phải là một người được Đức Chúa Trời lựa chọn và sức giàu cách đặc biệt để nói lời của Đức Chúa Trời cho mọi người. Vì vậy, khi một tiên tri công bố sứ điệp, thì thần của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên người đó, và vì tiên tri đó không nói rằng, theo như tôi phán đoán, hoặc theo ý kiến của tôi, hay theo tôi thì thế này, hoặc theo tôi thì thế kia, mà ông ta sẽ bắt đầu bằng những từ ngữ có lời Đức Giê-hô-va phán. Vì thế, người Do Thái hiểu rằng tiên tri là một người có sứ điệp từ Đức Chúa Trời và người bày tỏ những sự mặc khải thiên thượng. Vì vậy mà đối với người Do Thái, để gọi một người hay nói rằng Chúa Giê-xu là một tiên tri, thì đó không phải là một sự tôn trọng tầm thường đâu. Một điều khác nữa chúng ta phải nói đến, đó là vai trò của nhà tiên tri. Nhà tiên tri được Đức Chúa Trời sức giàu, được lựa chọn, được ban ân tứ, và có vai trò như người hòa giải. Ngày nay khi nghĩ đến người hòa giải, chúng ta sẽ nghĩ đến một người trung gian đứng giữa hai lực lượng đối lập, ví dụ như người lao động và người sử dụng lao động, hoặc giữa hai đất nước đang có chiến tranh. Nhưng người hòa giải theo nghĩa gốc chỉ đơn giản là một người ở giữa, người đứng giữa hai người để truyền thông điệp của người này cho người kia và ngược lại. Như vậy, trong trường hợp của nhà tiên tri, đó là người thay mặt Đức Chúa Trời để nói những điều của Ngài cho con người. Một điều thật trớ trêu là trong thế kỷ 20-21, có rất nhiều người không tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, Ngài là con người hay là Chúa Cứu Thế. Nhưng họ vẫn tôn kính Chúa Giê-xu theo đám đông, bởi vì họ cho rằng Chúa Giê-xu là một đấng tiên tri vĩ đại. Điều này có nghĩa là họ ngưỡng mộ sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu. Chắc chắn là họ không có ý nói tới tiên tri theo đúng quan điểm của Kinh Thánh, bởi vì điều khiến cho Chúa Giê-xu khác với tất cả các tiên tri khác trong Cựu Ước, đó là Ngài là một đấng tiên tri trội hơn tất cả. Ngài không phải là người đứng đầu trong các nhóm tiên tri, Ngài cũng không phải là người có quyền duy nhất, nhưng Ngài là tiên tri riêng biệt, Ngài là một nhà tiên tri và bản thân Ngài là một sự tiên tri. Chúa Giê-xu không chỉ công bố lời của Đức Chúa Trời, mà Ngài còn công bố rằng chính Ngài là ngôi lời đã trở nên xác thịt và sống giữa con người. Khi ai đó đang nghĩ rằng nếu Ngài không phải là hiện thân của ngôi lời, thì Ngài không công bố được lời của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, tất cả các tiên tri khác mà chúng ta nói đều là chủ thể của lời tiên tri, và mỗi một chủ thể sẽ nói tiên tri riêng biệt. Nội dung các lời tiên tri của họ hay nhân vật chính trong lời tiên tri mà họ nhắc đến là đấng cứu chuộc được hứa ban cho dân Israel sẽ đến. Ê-sai, Giê-rê-mi và Ê-sơ-chi-ên luôn luôn nói về một đấng được hứa ban mà Đức Chúa Trời sẽ gửi đến để giải cứu dân thuộc về Ngài. Vì vậy mà đấng giải cứu là đối tượng của các lời tiên tri trong Cựu Ước. Còn ở đây, Chúa Giê-xu là một tiên tri, mà trong đó Ngài vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của lời tiên tri. Nói một cách đơn giản hơn, điều này có nghĩa là sứ điệp trọng tâm trong các bài giảng của Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Ngài. Đó là lý do tại sao tôi nói có những người thật sự không thể tin rằng Ngài là một tiên tri theo nghĩa truyền thống, không tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã công bố trước rằng Ngài còn trỗi hơn cả tiên tri. Dù thế nào đi nữa, họ không thể hiểu thấu được Ngài là ai. Họ chỉ vẫn cho rằng ít nhất Ngài cũng phải là một vị tiên tri. Chúa Giê-xu không đề cập hay nhận xét nhiều về ý kiến của đám đông, ngoại trừ việc Ngài quay lại và hỏi các môn đệ rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Và họ trả lời, người thì nói Ngài là Ê-li, kẻ khác nói là Giăng Báp-tít, hay Ngài là một vị tiên tri. Chúa Giê-xu nhìn các môn đệ, những người đang đồng hành cùng với Ngài và hỏi rằng, còn các ngươi nói ta là ai? Thật là thú vị khi nghe những gì đám đông nói về ta và về những ý kiến khác nhau mà họ có về ta. Nhưng ta muốn biết, rốt cuộc thì các ngươi nghĩ ta là ai? Tôi chỉ có thể hình dung được cảnh Chúa Giê-xu nhìn chằm chằm vào từng người một, và tất nhiên là có một người đại diện trong số họ, người mà được lịch sử ghi lại là người mạnh mẽ, đó là Simon, vốn làm nghề chài lưới. Simon trả lời câu hỏi của Chúa Giê-xu, và câu trả lời của ông được mô tả như là một tín điều đầu tiên trong lịch sử Cơ Đốc giáo, hay là một sự tuyên xưng đức tin vĩ đại. Phi-rơ nhìn Ngài và trả lời rằng, Ngài là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là một câu trả lời kép. Đầu tiên là điều mà nhiều người đã bỏ qua, đó là khái niệm mà lúc đầu họ tin, sau đó thì lại thất vọng, khi Chúa Giê-xu không đáp ứng lại sự mong đợi của họ theo kiểu một Mê-si-a mà họ muốn. Nhưng Phi-rơ thì trả lời rằng, Ngài là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi ước ao chúng ta có thể nghiên cứu hết được nội dung phong phú và ý nghĩa đa dạng của cụm từ này trong Kinh Thánh. Tôi không tin là còn có một từ ngữ nào hàm ý sâu sắc và hội tụ sự đa dạng về ý nghĩa ngoài một từ đơn lẻ là Christ. Như tôi đã nói, đây là một danh xưng được dùng nhiều hơn bất cứ một danh xưng nào khác của Chúa Giê-xu. Tôi có những người bạn là người Do Thái sốt sắng và thỉnh thoảng chúng tôi ngồi lại với nhau để bàn thảo về sự đa dạng của tôn giáo, về đạo đức và các mối quan tâm chủ yếu về nhân phẩm con người. Chúng tôi đều đồng ý với nhau trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, trong tất cả những lần đó, chúng tôi đều biết có những điểm rất khác biệt mà chúng tôi không thể thống nhất quan điểm. Người thì tin rằng Đấng Messiah đã đến, còn người khác thì không. Người thì nói Ngài là Chúa cứu thế, người khác lại nói không phải. Và điểm mấu chốt nhất vẫn là vấn đề thần học trong lịch sử của người theo Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo. Câu hỏi đặt ra là, có phải Chúa Giê-xu, người Nazareth này, là người mà Đức Chúa Trời hứa ban? Chúa Giê-xu có phải là người mà Đức Chúa Trời gửi đến để giải phóng dân sự Ngài không? Một trong những lý do tại sao thế giới không đồng ý với nhau về vấn đề liệu rằng Chúa Giê-xu có phải là Chúa cứu thế, là Đấng Christ hay không, là bởi vì khái niệm này quá đa nghĩa, quá sâu sắc, quá uyên thâm và hàm ý. Từ Christ trong tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, trong tiếng Hy Lạp, tương đương với từ Mashiach, ở trong Cựu Ước, được dịch sang tiếng Anh là Messiah. Ở đây tôi không muốn chúng ta nhầm lẫn, nhưng trong Cựu Ước có rất nhiều Christ và không phải là Christ mà chúng ta đang nói đến ở đây. Nhưng bất cứ ai được Đức Chúa Trời sức dầu để làm một công việc hay làm nhiệm vụ giải phóng trong lịch sử, thì đó là một người được sức dầu. Đó là một Messiah hình bóng. Đó là một người được sức dầu. Chúng ta có một thầy tế lễ được sức dầu, một vị tiên tri được sức dầu, Saul được Samuel sức dầu, thì đó cũng được gọi là Messiah. Nhưng trong lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài, thì Ngài phán rằng vào một thời điểm tương lai trong lịch sử, ta sẽ ban cho các ngươi một đấng, đấng ấy được sức dầu cách đặc biệt, không giống như sự sức dầu của vua hay là một tiên tri. Và tiếp theo đó, chúng ta có thể thấy mọi điều mà Kinh Thánh Cựu Ước nói về đấng được sức dầu sẽ đến này. Một nhà cải cách lịch sử Hội Thánh đã tóm tắt khái niệm Messiah rằng có ít nhất ba yếu tố được tìm thấy mà một Messiah phải có là một tiên tri. Bởi vì Đức Chúa Trời phán rằng trong tương lai ta sẽ gửi đến cho các ngươi một người giống như Môi-se và một tiên tri như Giê-rê-mi. Vì thế một lần kia, khi Đức Chúa Trời báo trước về một Messiah sẽ đến trong tương lai, Ngài mô tả đấng ấy giống như một tiên tri mới, nhưng lại trỗi hơn một tiên tri. Ngài phán, đấng Messiah sẽ đến từ dòng dõi nhà David và Ngài sẽ thừa hưởng một vương quốc đời đời. Ngài cũng phán với dân Israel thông qua tiên tri Amos, Vinh quang của dân Israel dưới sự trị vì của vua David, một thời đại hoàng kim, đã bị làm lu mờ bởi Salomon và bị hủy phá bởi tay Jeroboam và Roboam. Vì thế, Ngài phán, ta sẽ dựng lại nhà tạm của David. Và hình ảnh tiếp theo, đó chính là ngôi vua đã bị lật đổ rách nát và ô uế. Cỏ dại đã bao trùm cả cung điện nhà vua. Nhà tạm của David đã bị lật đổ. Và Đức Chúa Trời nói với Amốt rằng, hãy nói với dân ta rằng, trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của David là nhà đã đổ. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa. Ta sẽ lập một vua và Ngài sẽ trị vì đời đời. Với tất cả những sự kỳ vọng về lịch sử liên hệ với những lời tiên tri về đấng Messiah đã xâm chiếm tâm trí của con người đến nỗi họ nói, chúng tôi không quan tâm nếu Ngài là một vị tiên tri, miễn Ngài là vua. Nhưng điều khó nhất đó là nhìn thấy chức tế lễ của đấng Messiah. Ngài không chỉ là một tiên tri, một vị vua, nhưng Ngài còn là một thầy tế lễ đặc biệt. Cũng giống như các tiên tri trong Cựu Ước, họ chỉ là chủ thể của lời tiên tri, chứ không phải là đối tượng của lời tiên tri. Các thầy tế lễ trong Cựu Ước cũng chỉ là chủ thể của sự hy sinh, chứ không phải là đối tượng hy sinh, tức là người đem dâng của lễ, chứ không phải là của lễ dâng. Nhưng Chúa Cứu Thế là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek, không chỉ là đấng dâng của lễ hy sinh cao nhất lên cho Đức Chúa Trời, mà chính Ngài là của lễ hy sinh tối cao của Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế vừa là thầy tế lễ, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của chức vụ tế lễ. Ba yếu tố liên quan đến vai trò của đấng Messiah xuất hiện cùng với nhau là một điều rất khó. Trở lại với câu hỏi của Chúa Giê-xu, khi Ngài hỏi rằng, còn các ngươi nói ta là ai? Thì Phi-rơ trả lời rằng, Ngài là Chúa Cứu Thế, con Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa Giê-xu đã nói với ông điều gì? Có phải Ngài nhìn ông và nói, hỡi Simon, đó quả là một sự nghiên cứu thần học sâu sắc và thú vị. Hay Ngài nói, Simon, ngươi cũng chỉ đoán giống như những người khác khi ta hóa bánh cho đoàn dân ăn, phải không? Đó không phải là điều Chúa Giê-xu nói. Ngài nhìn Simon và phán cùng ông rằng, hỡi Simon con Jonah, ngươi có phước đó. Ngài gọi ông với cả tên đầy đủ của ông, hỡi Simon con trai của Jonah. Ngài phán rằng, ông là một người được phước. Hỡi Simon con Jonah, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bằng là cha ta ở trên trời vậy. Điều đó hơi kỳ lạ một chút, bởi vì chúng ta sẽ nghĩ rằng, với tất cả các bằng chứng thấy được, và sự ứng nghiệm của lời tiên tri về Chúa Giê-xu đã được bày tỏ cách quá rõ ràng, đến mức không cần thêm bất cứ một lý luận thần học thông qua sự mặc khải thiên thượng nào để nhận ra danh tính của Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa Giê-xu xuất hiện tại thời điểm mà lòng người chai lì như có chép trong Kinh Thánh rằng họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Họ không thể nghe lời của Đức Chúa Trời ngay cả khi lời ấy được rao giảng ngay trước mặt họ. Họ không thể nhận ra con Đức Chúa Trời ngay cả khi Ngài ở trước mắt họ, trừ khi Ngài lấy cái vảy ra khỏi mắt họ và mở lỗ tai của họ. Vì thế, khi nghe Phi-rơ, môn đồ của mình xưng nhận Ngài là Chúa Cứu Thế, thì Ngài phán rằng, ngươi thật có phước, hỡi Simon con Jonah, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bằng là cha ta ở trên trời vậy. Rồi Ngài đặt cho Simon một cái tên mới là Simon Phi-rơ. Ngài phán, ngươi sẽ được gọi là Phi-rơ. Ta là Chúa Cứu Thế, còn ngươi là Phi-rơ, nghĩa là đá. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, và các cửa ông phủ chẳng thắng được hội đó. Nhưng Ngài cảnh báo các môn đệ không được nói cho ai biết Ngài là Chúa Cứu Thế. Khi Phi-rơ nói Ngài là Chúa Cứu Thế, Chúa Giê-xu trả lời, phải, ta là Chúa Cứu Thế, ta là đấng Messiah. Nhưng đang lúc họ nói chuyện với nhau, thì họ phải đi lánh mình khỏi sự lớn ác của đám đông, nên Chúa Giê-xu nghiêm cấm các môn đệ nói điều đó cho bất cứ ai, vì dân Israel vẫn chưa sẵn lòng cho sự hiểu biết đầy đủ về đấng Messiah là Chúa Cứu Thế. Điều khiến cho mọi người không thể hiểu, đó là một trong những phần quan trọng nhất của đấng Messiah. Đó là chức vụ thầy tế lễ của đấng Messiah, vì đấng Messiah không chỉ là vua, mà để trở thành một Chúa Cứu Thế, Ngài phải trở nên một vật hy sinh cho dân Israel. Chúng ta sẽ xem Phi-rơ có phước thế nào về sự thật về sự xưng nhận của ông, mà thậm chí lúc đó Phi-rơ cũng không hiểu rằng Chúa Cứu Thế là vua, là tiên tri, cũng sẽ phải là thầy tế lễ chịu hy sinh.
Lạy Cha là Đức Chúa Trời hằng sống, chúng con tạ ơn Ngài vì lời của Ngài qua bài giảng hôm nay, nhắc nhở chúng con về câu hỏi quan trọng nhất mà mọi người phải đối diện: Ngài là ai? Chúng con thưa rằng, cũng như dân chúng xưa, lòng chúng con thường xuyên dao động. Chúng con dễ dàng định hình Chúa Giêsu theo một sự mong đợi của riêng mình, một vị vua chính trị, một đấng giải quyết nan đề tức thời, hay một nhà cải cách xã hội. Xin tha thứ cho chúng con khi chúng con cũng giống như họ, thất vọng khi Ngài không hành động theo cách chúng con muốn. Xin tha thứ khi chúng con chỉ xem Ngài là một vị tiên tri vĩ đại, một tấm gương đạo đức, mà chối bỏ thần tính và vai trò cứu chuộc của Ngài. Lạy Cha, bài giảng nhắc chúng con rằng chẳng phải thịt và huyết, là chẳng phải bởi sự khôn ngoan loài người có thể tỏ cho chúng con biết Chúa Giêsu thật sự là ai, nhưng chỉ có thể là Cha ở trên trời mà thôi. Giờ đây, chúng con tha thiết cầu xin Thánh Linh Ngài mở mắt tâm linh của chúng con, như Ngài đã mở mắt cho sứ đồ Phi-e-rơ. Xin giúp chúng con không chỉ thấy Ngài là đấng tiên tri phán lời Đức Chúa Trời, mà còn chính là ngôi lời đã trở nên xác thịt. Xin giúp chúng con không chỉ thấy Ngài là vua của một vương quốc tương lai, mà còn là vua đang ngự trị trong lòng chúng con hôm nay. Và trên hết, xin giúp chúng con hiểu và tin nhận điều khó hiểu nhất: Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, đấng không chỉ dâng của lễ, mà chính Ngài là của lễ hy sinh hoàn hảo, chịu chết vì tội lỗi chúng con. Lạy Chúa Giêsu, giờ đây chúng con xin cùng Phi-e-rơ tuyên xưng rằng Ngài là đấng Christ, là Chúa cứu thế, là Con Đức Chúa Trời hằng sống. Xin cho lời xưng nhận này không chỉ ở trên môi miệng, mà còn là hòn đá tảng xây dựng đức tin và cuộc đời chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Còn nhiều đắng cay, còn vấp ngã trên những bước đường con đi qua. Con biết trong đời con dối cha bao lần, nhưng xin Ngài hãy thứ tha. Giọt nước mắt ăn năn chạy đến cùng cha. Ngài đã đến trong những lúc lòng đầy bất an, Ngài đã đến trong những đêm đông lạnh lẽo cô đơn. Cha đến với ánh mắt thật siêu hiền, một tình yêu thật thiết tha, nụ cười trên môi Ngài xóa hết buồn đau. Rồi Ngài mang đến cuộc đời con những giây phút an bình, Ngài thắp sáng cuộc đời còn nhiều tối tăm. Nguyện thân xin tình yêu hãy đến giữa thế giới này, hòa nhịp con tim cùng dâng lên Cha lời ngợi ca. Ngài là tình yêu, là niềm tin cho con sống giữa cuộc đời, là nơi bình an ấm êm trong những đêm bão giông. Ngài là tình yêu, là bài ca mà con khắc mãi trong tâm, nguyện dâng lên Cha cuộc sống. cuộc sống còn nhiều đắng cay, còn vấp ngã trên những bước đường còn đi qua. Con biết trong đời con dối cha bao lần, nhưng xin Ngài hãy thứ tha. Giọt nước mắt ăn năn chạy đến cùng cha. Ngài đã đến trong những lúc lòng đầy bất an. Ngài đã đến trong những đêm đông lạnh lẽo cô đơn. Cha đến với ánh mắt thật siêu hiền, một tình yêu thật thiết tha. Nụ cười trên môi Ngài xóa hết buồn đau. Rồi Ngài mang đến cuộc đời con những giây phút an bình. Ngài thắp sáng cuộc đời còn nhiều tối tăm. Nguyện khẩn xin tình yêu hãy đến giữa thế giới này. Hòa nhịp con tim cùng dâng lên Cha lời ngợi ca.
Còn nhiều tôi